This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, và thưa quý thính giả, quý vị đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mời quý thính giả cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Ẩn, thưa chú.
Chào Như Tuyền. Và trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài nghe Sài Tâm.
Dạ.
Một ngày bắt đầu mưa gió bão bùng, nhưng mà nó được cái nó không quá lạnh và không có nước đá.
Dạ. Mỗi ngày mà thấy nhiệt độ nó xuống thấp đó thì Như Tuyền thường hay nhìn con số là thấp cỡ bao nhiêu, đừng có cỡ 32 trở xuống là bắt đầu sợ chứ ha.
Miễn là đừng có đông nước đá.
Dạ.
Không có gì đó trở ngại, nước đá là chỉ là quan trọng nhất. Tại vì lái có giỏi cỡ nào giỏi trên nước đá thì chúng ta giống như đi trượt tuyết vậy mà thôi.
Dạ, hên xui hả chứ?
Hên xui.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Bây giờ thì đã có một vị thính giả gọi vào cho chương trình, chắc
rồi,
là đang rất là chờ chú Ẩn lắm luôn đó. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello, chào chị.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên
chị
ạ.
Ơi, đây là phải chương trình mình có tư vấn mình pháp luật được không chị?
Chú Ẩn.
Chị hỏi vấn đề gì tôi trả lời được chứ, lại còn
dạ,
vấn đề gì
dạ,
tôi trả lời
chú,
không được thì
dạ,
tôi sẽ
con lần đầu tiên con gọi chứ con phải hỏi con sợ lộn.
Dạ, ok rồi, nói đi chị.
Dạ con có cái tiệm nail, con có cái tiệm nail cũng nhỏ nhỏ mà có cái cô thợ này cổ làm mà cổ sao kỳ quá, con kêu cổ đưa giấy tờ cho con để con
làm thế
mà cổ không đưa. Dạ cổ hẹn hoài mà mỗi lần mà nhắc nhở tới thì chỗ lại mắng con, rồi cổ đòi hăm dọa con đủ thứ, mà con không biết cái trường hợp này thì bây giờ mình giải quyết một câu nhờ chú giúp con dành dạ.
Bây giờ cái câu thứ nhất á, chị làm chủ tất cả những người mà ghi danh vô tiệm chị làm, đúng ra chị phải claim có một cái application đàng hoàng, chị hiểu không? Đa số Việt Nam mình á, những người, đa số những cái tiệm nail á cứ làm đại vậy thôi, rồi cuối năm cái hỏi số an sinh xã hội, có nhiều người đưa số trật số gì á, thì cuối cùng sở thí dụ họ sẽ gọi trả lời mình. Thì ở trong trường hợp này á, chị yêu cầu cô đó nếu không đưa đó thì chị phải cho cô này nghỉ, hiểu không? Đối với tôi á, thợ nail giỏi thì thiếu gì đâu phải chỉ có cô này chị mới có thể sống được. Tại vì những người này á, mục đích họ không muốn đưa để họ làm thời gian sau khi đầy đủ rồi cái họ chạy, tại vì vấn đề thuế má đó. Và họ không muốn claim. Đối với tôi cái câu đó là chị nên cho họ nghỉ. Câu thứ hai là cô này hâm dọa, mà hâm dọa câu gì cho tôi biết được.
Dạ cậu không có nói câu gì, mà cậu chỉ nói nếu mà hả là làm khó quá kêu người nhà ra phá quậy, nói vậy thôi.
Cái đó ok, khoan, cô nói lại rõ ràng cái câu cô đó nói cái gì, nói lại tôi nghe.
Dạ cậu nói nếu như mà làm khó cậu quá cậu cho người nhà ra đây quậy phá.
Cái đó là hâm dọa anh ta thì ngay tại chỗ á, đối với tôi ngay bây giờ đó cô nên gọi cảnh sát tới, ok, làm biên bản. Tại vì đó là lời hâm dọa, tại vì nó có lợi lắm. Ví dụ như cô có cái báo cáo này rồi, cái bỗng dưng đêm khuya cái cậu này có lũi sao y chang cái gia đình này tới sao, chị sợ quá xin lỗi nha, đây chị cầm súng chị bắn ra cái chết. Thì những cái bản báo cáo mà hâm dọa đây á, là có thể giúp chị ngoài tòa để thoát tội, là bằng cách là tại vì chị bị gia đình hâm dọa, thành ra thấy đứng ở sau chị nghĩ rằng gia đình sẽ lại giết chị, thì cái đó đỡ hơn là mình không có cái gì. Việt Nam mình đa số á, mà sở dĩ một chuyện xảy ra lớn mà đa số đáng lẽ cái chuyện này lớn quá nhỏ, nhỏ nó to là tại vì Việt Nam mình hở bỏ qua.
Dạ đúng rồi.
Thôi tôi
dạ,
muốn phiền hà này kia. Thì ở trên nước Mỹ này á, không ai được hâm dọa ai hết. hiểu không? Ngay cả ví dụ như cảnh sát cũng không nhận. Ví dụ như chị chạy sai, cảnh sát nhìn chị xuống, nhưng mà không có nghĩa là cảnh sát hăm dọa rồi. Nếu mà bà không tiếp tục làm này, bà chết với tôi này kia, cái chuyện mà cũng không có, chị hiểu không? Do đó đối với tôi á, bên đất Mỹ này không ai hăm dọa chị hết. Tôi với chị gọi cảnh sát báo cáo dừng, được không?
Dạ. Vậy chú cho con hỏi thêm một ý nhỏ này. Ví dụ như cổ nói bất tử như vậy á, cháu không có thâu được cái tiếng nói cổ như vậy mình.
Dạ không cần, không cần.
Chị không cần
thâu văn không biết gì, chị gọi cảnh sát chị báo cáo tôi. Ok.
Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ, chị cháu cũng tính vậy nhưng mà cổ làm khó quá, chứ cảnh sát có làm gì chú.
Dạ không, cổ đã hăm dọa rồi thì gọi cảnh sát tính cho tôi đi. Dạ, vì nếu mà chị làm chủ đó thì yêu cầu ok, nếu cô không đưa cho tôi giấy tờ số an sinh xã hội thì tôi yêu cầu cô tìm chỗ khác làm, cảm ơn em hay cháu gì đó, hiểu không?
Dạ.
Vậy chỉ hòa với quý trước, rồi nếu người ta tiếp tục không dọa thì mình tính chuyện khác, ok? Rồi.
Dạ, cảm ơn chú, dạ, cảm ơn chú rất là nhiều, dạ, dạ, chào chú, dạ, dạ, bye.
Vâng, và thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị. Trong chương trình này có những thắc mắc gì về vấn đề an ninh từ Trong Nhà Ngoài Ngõ đó thì quý vị cứ gọi vào. Nếu mà chú chia sẻ được thì chú sẽ sẵn sàng, còn nếu cái nào mà nằm ngoài tầm tay của chú thì biết đâu chương trình sẽ có một cái hướng giới thiệu quý vị đến một cái chương trình nào khác thích hợp hơn. Vâng, số điện thoại 817-899-4110, đường dây đã mở để đón quý thính giả nha. Trở lại với chú Ảnh.
Ok, đưa vấn đề chị ra để nói thêm chút xíu là có một số người đó qua đây như tiền biết có ít tiền mở tiệm, tiếng Anh thì cũng chả biết gì nhiều, rồi cái là hở cái bị người ta hăm dọa. Ở bên đất Mỹ này thật sự ra không có ai có quyền hăm dọa ai cả, như tiền hiểu không? Do đó đó mình cần phải hiểu luật chút xíu, đừng để người ta hăm dọa mình, ok? Thì trong trường hợp này á, đa số những cái tiệm nail á, là đến đi và ít khi mà ví dụ như hồi thời mà còn sở ngoại kiều tôi làm chung á, thì khi vô đó ít khi mà thấy có cái application của người ta lắm, tức là cái ít khi được là cái application mà có điện lắm, do đó một khi mà gặp trở ngại á, nó rất là khó cho những người này, tại vì nếu mà người chủ không báo cáo tiền thuế của những người làm thì người chủ phải dính cái tiền thuế đó, mà nếu báo cáo cho người kia thì bắt buộc báo cáo cho ai, còn ví dụ người ta cho số mà lậu á thì quý vị cũng kẹt lắm, do đó một khi quý vị điền cái giấy mà application á, làm ơn phải lấy cái ID rõ ràng. Chứ không phải nói ok cô điện số này đi, cô điện này kia rồi bắt đầu làm đi đó số an sinh xã hội. Tới cuối cùng mà nếu cái người đó khai gian á thì người chủ chịu trách nhiệm. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Và bây giờ thì có một vị trên đường dây chương trình, xin mời ạ. Hello. Hello.
Dạ.
Hello. Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ, tên Phùng á. Dạ, xin chào chú Ẩn. Tại vì con muốn chú Ẩn tư vấn cho con cái chuyện này, nó cũng đang xảy ra thôi. Tại vì bữa đó con đi trên đường thì có một thằng nó chạy xe trước con, nó cúp đầu xe ở con, nó mới nói rằng là mày đụng xe tao. Thì con thấy cái xe nó cũng có trời thật, thì con nói kêu con đưa bảo hiểm, con không đưa bảo hiểm. Nó nói con đưa tiền mặt để đền, con nói không đưa. Nó đứng hồi, nó không làm được gì hết, nó chụp hình cái bằng số xe. Rồi nó viết len như vậy bên bảo hiểm của
con. Dạ. Trước khi nó diễn tiếp. Anh dạ. Có, nó cắt ngang đầu anh có đụng nó không?
Dạ, lúc đó thì nó chưa đụng. Dạ.
Chưa đụng sao có dấu cậy?
Không, tức là thì nó nói là, nó giống như là nó báo là đụng ở đâu á. Chứ con không biết là con đụng nó ở đâu, con đâu có nó, con không đụng, con nói là con không có đụng nó. Tức là con đang đi, nó cúp đầu xe.
Bây giờ cái câu, trước khi mình đi tới, anh dạ. Có đụng nó không? Hai chiếc xe dạ, chạy ngang với nhau với tốc độ đó mà đụng là mình không biết là sao. Anh có đụng
dạ,
không?
Sao? Chú nói sao à?
Nghĩa là cái vụ đụng xe, nó nói anh đụng nó mà anh có đụng không?
Dạ không.
Không. Thì tại sao ngay giây phút đó anh lại đưa bảo hiểm cho nó? Anh gọi cảnh sát ngay từ
đầu. Dạ con không đưa bảo hiểm gì hết. Nó nói con đưa bảo hiểm, con không đưa. thì nó mới kêu con đưa tiền mặt, con cũng không đưa luôn. Nói chung nó kêu con yêu cầu cái gì con không làm, rồi nó kêu tao sẽ gặp mày, thì nó nhảy xuống, nó đi xuống đó, nó chụp cái bằng số xe của con. Rồi sau đó mấy ngày sau á, bên bảo hiểm của con mới gọi cho con, thì nó mới nói, nó mở cái lem này lên, nó kêu chứ ngày đó thì con mới nói là tao không biết người đó. Rồi nó kêu con đưa hình ảnh để chứng minh, thì bên bảo hiểm mới kêu con đưa bộ hình ảnh, thì con đưa hình ảnh xong thì nó bên bảo hiểm mới nói là nhưng mà trước đó thì con nói thật là cái xe của con và xã con đi nó cũng đã va quẹt rồi, nó có chạy xước rồi, thì con nói bảo hiểm là cái này tao có chạy xước trước đây. Nó nói với, ủa sao mày không claim vô bảo hiểm? Kêu, tại vì tôi mua một chiều, tôi không có claim được, mà tôi claim vô nó sẽ lên giá. Thì bảo hiểm nói, tao nghĩ thôi mày, tại vì gọi qua gọi lại rất là nhiều lần, cái chuyện này đang xảy ra khoảng gần 3 tháng rồi. Thì tao mới nói, bên bảo hiểm mới nói con chứ, tao nghĩ mày nên đền. Thì con có ra con hỏi luật sư nói, bên bảo hiểm có nhiệm vụ là phải bảo vệ khách hàng, không được có quyền nói câu đó. Nếu trường hợp không được thì bên bảo hiểm đưa luật sư ra cãi bên kia cũng đưa luật sư. Vậy theo chú thì bây giờ con sẽ làm cái gì? Tại vì con thấy tôi không đụng nó, mà nó chỉ cúc cái đầu xe đó vô, nó kêu có vết chày, nó kêu đụng.
Cái đó tôi nghe rồi, đừng lặp lại, không có gì giờ. Bây giờ em tên gì vậy?
Dạ, con tên Hùng.
Hùng. Cháu có nghe đại chú thường không?
Dạ, có.
Nhưng mà khi ngược, cháu biết rằng người ta, mình không đụng người ta ép mình vô lề, mà mình ngừng làm gì? Lúc đó mình chạy luôn gọi 911 là ngay cái khúc đường đó có người ép đầu xe tôi bắt tôi ngừng. Thì lúc đó cảnh sát như là đã có cái record nằm trong 911. À, Hùng có biết nói tiếng Anh không?
Dạ biết.
Biết. Tại sao không làm?
Rồi bây giờ lúc đó con đâu có nhớ đâu. Tại vì khi nó bắt đầu xe xong thì nó nói con là đưa bảo hiểm, con không đưa.
Nghe đây.
Cho con đưa tiền. Con không đưa tiền.
Hùng.
Rồi nó bỏ
Hùng.
Đi.
Hùng, đừng có lặp lại những cái tôi nghe, tôi cái đầu tôi còn nhớ dai lắm, đừng lặp lại.
Dạ. Yeah.
Bây giờ tôi hỏi câu như thế này, khi mà bắt đầu nó về nó gọi, khi mà bắt đầu nó về á, ở đây cái thua lỗ của người mà tình ngay Lý Giang á, là một khi mình biết cái đó là kiếm chuyện là phải gọi 911 để cảnh sát điều tra ngay tại chỗ liền. Rồi bây giờ nếu mà bảo hiểm á mà bắt mình đền á, luật sư nói đúng, mình không có làm thì không có đền. Và nếu bên kia muốn điều tra đó thì nó lại lấy cái chỗ mà chày cái xe của nó với cái chỗ mà chày của cháu đó, coi cái nước sơn còn dính trong đó, mặc dù nó còn nhỏ mắt thường không thấy nhưng mà vẫn còn ở đó, coi có giống hay không. Ok, ở đây Việt Nam mình có nhiều cái xuống, nghĩ là ta đây có thể làm giống như trường hợp Hùng vậy đó, tao giải quyết cái này dễ dàng, tao đâu đụng mày, tao đâu làm gì. Nhưng mà nó sẽ đưa tới rắc rối. Cái quan trọng một khi mà quý vị thấy những cái hoàn cảnh như anh Hùng đấy á, thì cầm điện thoại gọi 911 ngay tại chỗ, yêu cầu nó sắp tới lóc cửa xe, không mở cửa. Ok không? Làm được không? Thấy không? Cái chuyện đáng lẽ nó chỉ nhỏ bằng con số 0 mà anh tự động anh để cho nó rắc rối. Còn bảo hiểm bên kia, mình mua bảo hiểm là ok, bây giờ mày nghĩ tao đụng heo, mày muốn đền thì mày đền đi. Hiểu không? Tại vì mua một chiều. Phải không?
Dạ. Yeah. Thì nó nói con đàn có nói là bây giờ nếu tôi đàn có bảo hiểm này á, là bảo hiểm lên giá của tôi. Cái thằng bên bảo hiểm mới nói không mắc chua.
Nghe này, Việt Nam mình hở cái sợ lên giá.
Dạ.
Bây giờ ở đây á, cái chuyện đụng xe mình giải quyết trước là mình không có lỗi.
Dạ.
Tại sao thằng này anh lỗi cứ đứng đó cứ lo chuyện giá cả không mấy anh, thì tôi chán đời quá mấy ông nội ơi. Hiểu không? Mình mua bảo hiểm là để mình dùng nó khi mình cần, chứ không phải mua bảo hiểm để cho bảo hiểm làm tiền, có chuyện gì cứ giấu. Đa số những vụ đụng xe ngay cả 2 triệu đi. Bên kia đụng tôi không gọi bảo hiểm sợ tăng giá. Làm như bên bảo hiểm kia nó không biết mình vậy đó. Hùng hiểu không? Một khi bên kia nó claim rồi á, là bảo hiểm bên đây biết liền ngay tại chỗ. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng không gọi bảo hiểm quý vị, tức là bảo hiểm quý vị không biết, là chuyện hoàn toàn sai. Ok? Lần sau một bài học. Cái bài học thứ hai á, lần nào tới chuyện tôi cũng kêu mua cái dashcam bỏ trên có 42 bạc mà không chịu, phải không? Thì nếu mà khi mình báo cáo cảnh sát rằng thằng này nó nói tôi, nó báo cáo cảnh sát nói anh đụng nó, nhưng mà trở lại dòm thấy cái phim này thì thằng này báo cáo cảnh sát, thằng kia sẽ ở tù. Việt Nam mình nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc nào tôi nói cũng nghĩ là tôi nói chuyện thằng Điêu Đại Hiệp không về á, Hùng mua cái dashcam bỏ lên trên được không?
Dạ, cái camera vô.
Dạ, cái dashcam đó, camera muốn dùng chữ gì dùng, miễn nó có quay phim trên nó được rồi.
Yeah. Ok? Nó đỡ rắc rối lắm. Đây là nhân chứng mà không thể nào thay đổi được. Ok?
Yeah.
Cái camera không có thể nào nói láo. Ok?
Yeah.
Rồi.
Dạ, cảm ơn chú ạ.
Nha. Nghe không? Là, bà, ê, Hùng, nghe là chú nha. Được không?
Dạ, yeah, dạ.
Gặp những cái rắc rối này gọi cảnh sát ngay tại chỗ là khi chúng nó làm tiền. Cái chuyện của Hùng không phải là chỉ có lần duy nhất là chú nghe. Hàng trăm vụ. Nó thấy cái xe mình hơi mà bị móp ở đó, cái bắt đầu xong nó nhảy xuống, nó nói mày phải đưa anh xuống răng tao, không đưa anh xuống răng tao này kia rồi. Rồi cái người kia nói tao đâu có làm gì đâu, bỏ về, nó gọi cảnh sát trước, cảnh sát nghĩ là hít trên răng nó lại bắt mình trước, sau đó bèo bon rồi mới tính. Hiểu không?
Ủa chú, vậy rồi giờ trong trường hợp này thì lời khuyên của chú cho ảnh trong trường hợp này là sao?
Phải gọi cảnh sát, ngay tại chỗ, là tại vì người ta làm tiền. Ok? Còn trường hợp nếu mình đụng người ta rõ ràng xuống dẫn quay phim và có thể recording cái conversation là lúc đó như thế nào? À, lỗi của tôi. Như vậy, ok? Để chi? Mình đi, mình lúc đó mình đưa insurance cho họ thì mình phải chụp hình cái insurance của họ chứ không phải mình đưa một chiều. Tại vì lúc đó họ về họ nói câu cái thằng đó nó đụng tôi, nó bỏ chạy. Nó chừng tìm ra số xe thấy lợi bắt nó còng vô tù trước. Trong khi nếu mình có chụp hình cái insurance của nó, tức là chứng tỏ mình với nó có trao đổi nhau, thì cảnh sát sẽ không bao giờ mà arrest mình hoặc là issue cái warrant hết. Như tụi hiểu cái đó không?
Dạ.
Hai bên trao đổi nhau. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ai bây giờ xài cái phone cũng có record vừa đụng accident. Quý vị nhớ ngay tại chỗ có mặt cảnh sát hiện trường, không có mặt hiện trường. Quý vị nhấn nhiều cái máy thâu băng lên, tôi thâu hết mọi cái cuộc nói chuyện.
Rồi bây giờ vậy là anh thỏa mãn với câu trả lời của chú Ẩn chứ anh? Anh còn khúc mắc gì để hỏi nữa không?
À, tại vì như thế này, cái chuyện nó đang xảy ra bây giờ, mình không gọi cảnh sát được. Thì bữa đó mình có hỏi bên bảo hiểm của mình, hỏi là vậy là bên kia có đưa được cái bằng chứng gì để là chứng minh không? Thì người ta chỉ nói là có mỗi một cái report của cảnh sát, nhưng mà cái report đó còn mới nói là không có tôi đứng đó, tôi không có ký tên. Thì bên bảo hiểm còn mới nói là đúng là cái đó nó không có mày ký tên, không có mày đứng đó, nhưng mà chỉ có là cái giống như họ nói là chỉ là một cái công cụ để họ nói chuyện vậy thôi
đó. Ok, khoan, tức là bên kia có gọi cảnh sát?
Dạ đó, chứ họ và được họ mới gọi.
Ok, Hùng thấy cái tôi nói có đúng hay không? Khi mình dính dáng vô một cái vụ mà thấy cái người đó rắc rối mà trao đổi bảo hiểm với nhau mà không được, quý vị phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Lúc nào cũng biết sợ cảnh sát hay cái gì tôi không hiểu. Hay là sợ insurance mình biết hay gì không hiểu. Quý vị sẽ gặp rắc rối. Mà tình ngay lý gian, đừng có để những người mà ra tòa thua những chuyện đó tức lắm. Ok, thì bây giờ đối với tôi á, thì bây giờ tụi bảo hiểm ở đây á, nó kêu đền. Mình không đền, mà nếu mà nó có bằng chứng á, nó đưa mình á, thì nó claim trên bảo hiểm phải đền. Hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà nếu mà mình cứ nói cho bảo hiểm biết là tôi không có đụng nghề đó, ông có thể xuống lấy cái symbol, cái nước sơn chỗ đụng đó, coi coi cái nước sơn của nó hay không. Đây là nó làm tiền tôi. Bởi vậy, những cái gì tôi nói là do cái kinh nghiệm. Ngay giây phút đầu gọi cảnh sát lại hiện trường ngay tại chỗ khi thấy nó làm rắc rối. Còn ví dụ như đụng với nhau bình thường, hai bên trao đổi với nhau thì không cần gọi cảnh sát.
Rồi vậy là anh thôi anh ráng lo công việc nha.
Không, liên lạc cái tụi bảo hiểm. Ok, bây giờ mày nghĩ tao lỗi ha, thì mày đợi anh biết. Ở đây mấy anh cứ tối ngày cứ sợ là tăng giá không. Thấy không? Ngay cả nếu bảo hiểm mà nó nói anh nghe câu đó, anh cũng có quyền thưa tụi bảo hiểm nữa. Là tại vì tôi không có lỗi mà nó ép buộc tôi nói là thôi đền đi. Nếu nó muốn đền, để nó đền. Ok.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Bây giờ rồi, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin cho biết tên và câu hỏi.
À, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Đúng ạ.
À, xin chào anh làm với cô. Tôi có một câu hỏi như thế này. Tôi có một cái chiếc xe bây giờ nó không có lưu hành nữa. Thì cái sticker lưu hành thì cũng hết hạn rồi. Và tôi cũng cancel cái bảo hiểm rồi. Mà xe đậu dưới đường, có người họ nói với tôi đậu như vậy sẽ bị phạt. Có đúng không ông ạ?
Dạ đúng. Một khi mà cái sticker ở ngoài hết hạn rồi, quý vị đậu trên ngay cả ở trước gara mình, ở ngoài gara vẫn bị phạt như thế.
Dạ. Dạ thưa ông, như okay. Vậy là mình có cách nào mình làm để không bị phạt?
Ok, bây giờ cái câu, cái trước khi tôi trả lời ông, tôi hỏi câu mục đích ông sông sài đó ông giữ để làm gì?
Không, nó vừa mới hư thôi ông ạ, nó vừa mới hư cách đây khoảng nửa tháng thôi chứ không có gì.
Rồi bây giờ khoan, cái câu hỏi tôi ông chưa trả lời. Nếu nó hư, ông có dự định để sửa nó không?
Dạ không, cái đó là tôi sẽ kêu xe ra tôi bỏ đi luôn đâu.
Rồi ông ơi, ngay bây giờ đừng có đậu ngoài đường, nó cho sticker. Rồi bây giờ ông kêu xe kéo đi. Trước khi kêu xe kéo, làm ơn tháo hai cái bảng số ra được không?
Dạ được.
Rồi. Rồi có nhiều chỗ kêu á, sở dĩ á, thường thường mấy xe mà nó kéo đi nó trả mình 50 đồng. Chứ đừng kêu xe kéo phải tốn tiền. Ok, nhiều chỗ lắm. Rồi. Ông còn khoan.
Dạ.
Nếu mà ông nghĩ rằng ông giữ cái xe đó hơi lâu, chừng 3-4 tháng á, thì ông bỏ trong gara.
Dạ.
Ok nha. Dạ rồi, dạ. Chào ông.
Nếu mà mình có cơ thể mình mua một cái... Ờ vâng, tôi hiểu rồi. Thôi cảm ơn ông nhiều. Dạ.
Dạ, vâng, dạ, chào chú. À, vâng, thưa quý vị, số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi. Xin chào.
Dạ, chào chị, chào chú Ảnh.
Dạ, chào anh.
Hello. Dạ, con chào chú. Con cho cái chú vừa rồi có ý kiến về chú ơi, giúp cho những người mà kho and kit, những người mà rock obstacle, mình kêu người ta tới người ta thâu đi cho, mà người ta còn cho mình cái gift card, nó cho trừ giấy khai thuế cho mình nữa. Nó giúp hai ba đầu luôn. Cảm ơn chú nha, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn em.
Ủa chú Ẩn, thường thường á, như Tuyền có thấy họ hay gửi những cái flyer về cho nhà mình đó chứ. Là họ xin những chiếc xe cũ để họ cho những người gọi
là cái chỗ mà I can rồi đó.
Dạ.
Để giúp đỡ mấy người đó, nó đem về, nó có những cái chỗ gara để nó sửa lại những xe đó để cho những người không có tiền đó.
Dạ.
Mua xe đó, họ chạy, cái đó có luôn. Dạ, cái bạn có hết. Nhưng mà nếu cái xe mình quá tệ đó, thì mình cho người ta cũng phế thải thôi.
À, như vậy thì trong trường hợp đó thì mình phải gọi để cho người ta kéo đi nghĩa địa xe thôi hả chú? Và trước khi kéo
vậy.
Trước khi kéo như vậy mình bỏ cái xe đó luôn thì mình phải
ký cái tài tàu cho anh ta.
Cho cái người kéo xe hả chứ?
Dạ, cho cái chỗ mà nó lấy xe mình đi đó phải ký tài tàu, nhưng mà nhớ tháo hai cái bảng lái, hai cái bảng số ra. Ok. Để cái bảng số đó, chừng nó sửa xong nữa, cái bảng số đó nó không đóng, nó đóng thế mới, rồi nó lấy cầu đường, nó lên mấy cái thô que đó,
dạ.
Mình kẹt lắm. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn chú. Chắc là đến đây như Tuyền xin dừng lại chút xíu đi để gửi đi phần giới thiệu thương mại. Chú Ẩn sẽ quay trở lại với quý vị trong phần nhì. Chú đi uống nước, nghỉ giải lao chút nha chú.
Ok, chú ngủ vài tiếng rồi.
Dạ. Vâng, mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha. Thưa quý thính giả, như Tuyền rất là cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn trở lại với quý vị trong phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại vẫn rất quen thuộc, đó là 817-899-4110. Như Tuyền cảm ơn chú đã trở lại chương trình, thưa chú.
Cảm ơn quý vị thính giả đã chờ đợi trong chương trình phần 2. Và cảm ơn Như Tuyền.
Chú ơi, hồi nãy thì có một chị thính giả gọi vào. Xin cái những cái information của cái chỗ mình có thể cho xe đi đó. Thì hồi nãy Tuyền cũng bận.
Cái đó phải vô mạng đó chú.
Dạ.
Vô mạng đó, nhiều chỗ lắm.
Dạ đúng.
Ví dụ như nó gọi là Ken Academy đó. Là chú nhớ chỗ đó là Ken Academy. Tức là cái chỗ đó nó xin xe cũ xe mới gì, gọi nó là kéo để về nó sửa. Hoặc là lấy đồ phụ tùng để ráp những xe khác cho những trẻ em nghèo đó.
Dạ.
Ken là CAN á,
Academy.
Dạ.
Ở Đà Lạt Hoa Kỳ cũng có hết.
Dạ. Ở đây thì như thường thấy là khi mà mình Google search á, thì mình sẽ tìm thấy rất là nhiều địa chỉ ở đây. Chị cứ thử bỏ car donation ở Dallas Fort Worth đi, chị sẽ tìm rất là nhiều những cái nơi nào mà gần địa điểm của chị nha. Thì gọi họ, họ sẽ đến họ pick up cho chị free. Đó thì tùy chị lựa chọn là chỗ nào chị thích cho cái xe cũ của chị đi nha. Rồi xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Chào cô với chào chú Minh Ẩn. Tôi có một chiếc xe cho nhỏ con gái nó chạy á, mà tôi muốn hỏi chú Ẩn coi để mình có cái gọi chú nãy chú nói là mua cái gì để lên xe 40 mấy đồng để cho khi lỡ có tai nạn mình không có cải công cho nó rõ ràng.
Dạ, cái nó gọi là dash cam
DASH.
Dạ, trên eBay ở ngoài tiệm Fry, tiệm Best Buy chỗ nào cũng có bán.
Dạ, cảm ơn chú. Vậy chú làm ơn spell cái chữ bằng tiếng Việt dùm không vậy chú? Được không chú?
Dạ, D-A-S-H. Rồi ở sau chữ C-A-M, dash cam.
Dạ.
Chị vô nói là người ta biết liền.
Dạ, dash cam. Rồi dạ, cảm ơn chú Ẩn nhiều. Cái đó là khi mình lỡ mình bị tai nạn đó, thì nó có quay lại hết hả chú?
Không á, cái đó là nó quay phim 24/24. Tùy theo, ví dụ như chị mua cái loại, chị mua cái loại lớn, loại nhỏ, cái loại nó có thể thâu 24 tiếng, cái loại thâu có 6 tiếng. Thành ra khi mình vừa bị tai nạn hay là người ta đụng mình, cắt ngang mặt mình gì đó là rút cái thẻ đó ra ngay tại chỗ để giữ, để đừng nó quay tiếp tục quay. Ví dụ như mình quay cái hiện trường lúc mình đụng rồi, tới cái lúc mình về đó mình chờ tới ngày mai là 24 tiếng nó bôi bỏ cái đó rồi. Tùy theo cái loại chị mua, mắc tiền hay rẻ tiền. Ok nha.
Dạ, okay. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn
khi, khi chị mua bất cứ một cái gì đó phải biết cách sử dụng, còn không á nó sẽ không có tốt gì cho mình hết, được không?
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, cô có thể ra Walmart nè, Best Buy nè.
Dạ, Walmart thì mua bán. Dạ.
Vừa rồi thì Black Friday thấy nó có gửi flyer về, có bán cái này giá rẻ hơn bình thường. Bây giờ thì phải mua giá chính thức ngoài tiệm rồi. Nhưng mà cũng không mắc lắm đâu, như Tuyền thấy có mấy chục đồng à, 30 có, 40 có, 35 đồng có. Cho nên là tùy theo cái nào cô thích thì cô mua nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Dạ, chào. Xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, chú lên tiếng đi chứ.
Dạ, nói đi anh, tôi nghe. Dạ.
À, dạ, dạ tôi phải không? Dạ tôi có cái trường hợp này. Dạ tôi muốn hỏi anh Ẩn chút là tôi có chiếc xe chạy cũng còn đỡ đỡ, nhưng mà bây giờ thì không sử dụng nữa, mà tôi muốn để là cho đứa cháu qua năm thì nó mới ấy. Bây giờ làm thế nào để tôi không để nhà thôi. Thành ra nếu mà mua bảo hiểm và mua sticker thì cũng phải tốn kém. Thành ra có cách gì ông Ẩn giúp tôi để giữ cái đó mà cho cháu mà.
Ok, anh nói lại tôi, anh có chiếc xe phải không?
Dạ, tôi có một chiếc xe gần như là cũng còn được lắm. Mà coi như hiện tại dạ. Giờ chủ xe không sử dụng tới nó. Mà muốn để dành okay. lại cho đứa cháu. Bởi vì nếu mà bán nó đi thì coi như lỗ một số tiền.
Ủa?
Và dạ. nếu nó cần mua lại nữa thì lại cũng tốn. Thành ra mà qua sang năm thì nó mới... Dạ.
Bây giờ để tôi nói anh nghe nha.
Dạ.
Nếu anh giữ chiếc xe đó một năm anh không chạy á, tới lúc mà có thể nhầu nhớt này kia hay ra ngoài đó nó hư á, tốn hơn vài trăm đồng, hiểu không? Tôi như anh á, anh không cần phải mua insurance. Nhưng mà anh không, hiện tại cái insurance anh còn không?
Còn à.
Còn á thì sẵn đây mình đem chiếc xe, cái xe hết hạn chưa?
À, tức là bây giờ thì còn, nhưng mà bây giờ có một năm nữa mới sử dụng tới nó, thành ra tôi muốn là
không, giữ không, lại cái câu tôi hỏi á, cái câu tôi hỏi là insurance anh còn tới bao lâu?
Dạ cũng mới mua, tức là khoảng tháng 4 thì mới hết.
Vậy thì anh cứ để đậu trước nhà anh làm gì làm tới tháng 4 anh kéo dùng gara anh để, rồi đến là khi nào mà anh quyết, khi nào anh gọi cho insurance là anh sẽ cancel cái insurance, ok? Nhưng mà nếu mà khi nhớ nha, nhưng mà anh, nếu anh đậu cái xe trước nhà mà cái sticker anh còn, anh đóng thuế còn, anh đậu được. Nhưng mà nếu anh chết rồi insurance á thì làm ơn đừng chạy, tại vì năm xuôi mười quả, có lúc mà chạy cả đời không bao giờ đụng bóng, như kém rồi insurance bị đụng thì kẹt anh,
đừng đã nói ông nói cancel chú Rang muốn làm gì làm, không có chuyện đó. Rồi nghe này, rồi á anh để tháng 4 cho đến khi một năm, nghĩa là bây giờ mới có 12 phải không, thì tháng 12 hai sau còn 8 tháng nữa anh để lên đó, anh không cần chạy gì hết, anh bỏ trong gara. Rồi khi bỏ trong gara anh quyết định cho con cháu đầu tiên đi mua insurance trước, rồi sau đó lái chiếc xe đi inspect, rồi xong cầm cái inspection đó đi lên chỗ đóng thế để xin cái cầu đường. Ok.
À vâng, tức là sau khi đó thì mình có thể mình liên lạc tới kia mình xin cầu đường sau không ạ? Tức là
dạ,
mình
nữa, khi nào?
Cái ví dụ okay. năm nay tôi tới đây là phải mua rồi cái tháng này đó, nhưng mà như vậy tôi không đi thì tôi không mua, thì làm sao tôi có thể
sao sao bây giờ á, khi mà anh lên đóng thế trên đó đó thì cái đầu tiên á là nó sẽ dòm cái inspection, anh có inspection, anh có insurance thì nó bán cái cầu đường cho anh. Ok.
Vâng.
Còn cái chuyện mà chiếc xe này anh nói là anh không chạy nữa. Hoặc là anh con cháu bao nhiêu tuổi vậy?
Dạ cháu thì là coi chi coi xem nó đủ lái đó. Anh ra muốn để lại cho nó đó.
Rồi rồi vậy đi, rồi làm vậy đi. Dạ tới cái lúc mà anh có đi lái á thì mua insurance đầu tiên. Lái chỗ nào gần á để mình đóng cái inspection rồi xong lên đóng cầu được rồi.
Dạ vâng. Tức là còn như vậy tháng 12 này là tôi phải mua cái thuế cầu đường mới. Thì tôi
dạ không,
bây giờ
nếu
tôi,
anh,
tôi không mua.
Nếu anh muốn mua cầu đường mới thì càng tốt, thì anh đậu ở trước đậu sau cũng được hết. Ok.
Dạ.
Còn nếu anh quyết định anh không mua cái gì hết á, anh nghe tôi nói đây, nếu anh quyết định không mua gì hết thì đem vô gara để ngoài nó cho tích cực. Ok.
À dạ vâng. Thì như bạch khi mà mình muốn đi trở lại thì người ta ngay chỗ em ấy ta đóng thuế cầu đường mình báo cho nó biết là mình trở lại rồi.
Nãy giờ ông anh tôi nói ông ba lần rồi anh cũng chưa hiểu. Khi nào anh muốn đi em trở lại cái đầu tiên anh mua insurance trước.
À.
Nhưng mà có nhiều chiếc xe đó mà anh cúp insurance anh trở lại rồi đó nó tính tiền mắc hơn chút. Thì anh trước khi đó anh lại gặp cái người agent hỏi họ, bây giờ chiếc xe này tôi không lái, tôi bỏ trong gara, bây giờ cái insurance tôi á, nếu mà tôi cancel năm sau tôi mua lại, tôi cộng xe này vô có trở ngại gì hay không? Tại vì mỗi hãng insurance nó có cái policy riêng của nó. Ok? Rồi, nhưng mà nhớ nha, khi nào chiếc xe di chuyển lên đường đầu tiên phải có insurance. Và đi lại cái trạm khám xe nào gần nhất. Được không?
Ok? Chỉ có... Dạ thưa, chỉ có cái tôi thí dụ như tôi không đi nữa thì tôi không mua cái thuế cầu đường. Thì khi mà tôi bắt đầu tôi đi lại thì như anh hướng dẫn thì tôi biết rồi. Nếu mà không có thuế cầu đường thì tôi đến ngay chỗ thuế cầu đường đó mình báo cho họ biết mình mua phải không ạ?
Dạ ngay cái chỗ mà đóng thuế chính, còn mấy cái chỗ như Thom Thom hoặc Kroger nó không bán anh. Tại
dạ,
vì
đúng
cái thuế cơ quan quá hả? Ok không? Rồi.
Dạ. Dạ.
Rồi.
Tức là bỏ đi bồng tâm vẫn không bị phạt gì hết phải không ạ?
Anh không có bị phạt gì, tại chiếc xe có thể là giống như anh có chiếc xe hư đi, nó có thể sửa 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng. Mình đâu cần phải đóng cái ba cái cầu đường inspection, phải xong rồi nó mới inspect được. Ok nha.
À, cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello, xin cho biết tên và câu hỏi luôn. Hello.
Hello, có phải em không ạ?
Dạ đúng ạ.
Thưa chú Ẩn, cho cháu hỏi là chú nói sơ về cái cách sử dụng súng ở cái dịp này mà mình không có license đó chú, không có license mang súng
rồi.
Thì sử dụng làm sao chú xin nói sơ cho cháu biết ạ.
Ok, cháu... em có tiệm buôn bán gì không hay là chỉ là người mình
dạ, mua
thôi?
Cho nhà để nhà mình
nhà, rồi.
Thôi, hay là bỏ lên xe
okay.
Như thế nào đó dạ.
Rồi khi mà anh bỏ trên xe đó, cái súng anh được quyền lốt đạn hay không lốt đạn, nhưng mà thường thường tôi bỏ súng trên xe là phải lốt đạn chứ. Đợi cái lúc mà nó vừa ép vô, nó bên kia nó chĩa súng, nó chơi chơi nha, tôi lốt đạn vô. Không có chuyện đó, nhớ nha. Nhưng mà cái quan trọng là nếu anh có con nhỏ hay con lớn gì cũng vậy, anh cần phải đi học một cái khóa, thì dù anh không cần học khóa lấy bằng. Anh học cái khóa mà để hiểu biết về súng. Nhưng mà đối với tôi á, nếu anh đã quyết định có cái súng để tự vệ bảo vệ anh á, thì anh nên có lấy bằng để chi. Ví dụ luật lệ tiểu bang Texas cho phép anh để cái súng lốt đạn ở trên xe trong cái glove compartment. Tức là cái chỗ mà cái hộp là để bao tay giấy tờ rồi đó. Được không? Nhưng, hoặc là mé sau cái trunk.
Nhưng mà lỡ anh đi travel qua tiểu bang khác thì tiểu bang khác nó có cái luật lệ mới, thành ra anh sẽ gặp trở ngại. Tuy nhiên anh đi học một cái khóa đó có nghề hay nghề rưỡi thôi, mà thứ nhất á là anh được biết rõ về súng, cái an toàn của súng và những tiểu bang nào được mang súng qua. Chẳng hạn như cái bang của Texas á, hình như hầu như là mang súng được trên gần 40 tiểu bang. Ok, nó có rất lợi nhiều. Còn nếu anh không có bằng mang súng thì anh á được quyền mang súng, thí dụ như anh mang ngoài cũng được. Anh thấy cái đường sai quá không, cái đường đi bộ của anh ta trước cửa nhà mình đó. Alo, anh còn không?
Dạ dạ.
Ok, anh nghe phải
dạ, không? Còn
cái đường đi, dạ. Người đi bộ á, cái ranh mét trong cái bãi cỏ của mình đó cho tới trong nhà anh thì đó là private property anh mang, cảnh sát không quyền nói. Nhưng mà anh không có bằng mang súng mà anh mang cái súng lờ ở ngoài mà anh đi qua vô cái đường sidewalk là bị bắt. Ok. Rồi á, còn súng để trong nhà anh không cần phải có permit hay bất cứ cái gì. Nhưng khi anh mua cái súng ở pawn shop thì anh nhớ giữ cái receipt. Việt Nam mình á có cái bệnh rất là hay, sau khi mua đồ xong rồi giục receipt hết. Anh mua súng của người bạn á, anh cần phải biết người bạn đó là ai. Đối với tôi á, người nào mà bán súng cho tôi á, tôi bắt chụp cái hình driver license giữ đó, ký tên tôi bán dầu này đó. Ít lắm vài năm nữa cái súng anh nó lưu lạc ở đâu á thì biết cái súng này đi từ ai qua người nào. Còn nếu anh mua cái súng mà của tay ngang đó, cẩn thận, nếu nó rẻ anh xách cái súng lại sở cảnh sát, anh cầm cái số serial number chứ đừng mang súng vô sở cảnh sát, vô trong đó hỏi coi làm ơn chắc tôi cái súng này có ăn cắp hay không, được không?
Dạ.
Rồi, nhớ an toàn nha. Nhưng mà tôi á thì khuyên anh nên đi học một khóa. Thứ nhất là anh có bằng mang súng đi rất nhiều tiểu bang. Thứ hai á là anh không cần phải biết khi nào qua tiểu bang nào anh phải giấu ở sao trang tiểu bang nào anh được để ngoài, nó khổ lắm. Ok nha, nghe nói đi. Cái quan trọng nhất là cái an toàn của sử dụng súng, chứ không phải là mua cái súng để đó tới chừng bóp cò á, thằng ăn cướp không chết mà con cái người trong gia đình mình bị thương, cái chuyện đó không nên làm. Ok.
Dạ rồi.
Rồi còn cái gì nữa? Rồi. Ok.
Rồi. Thưa chú, nhìn qua nhìn lại mà chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình chú. Mau quá.
Quá mà.
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và thưa chú, chú có nói trong lần trước là số điện thoại của văn phòng chú hiện tại thì
đã hết rồi.
Đã hết rồi.
Cuối tháng.
Dạ.
Thành ra bây giờ số điện thoại mới đọc lần nữa nha. Quý vị ready chưa? 682-360-7250.
Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại của chú Ẩn mà quý vị có thể gọi để mà nhờ chú giúp đỡ đó là 682-360-7250.
Đây là số điện thoại cell phone. Ví dụ như quý vị có cái hình ảnh nào mà cần tôi coi đó, quý vị có thể text message giống như bình thường.
Dạ.
Nó đỡ hơn cái số văn phòng của chú.
Dạ.
Và quý vị nhớ kỹ như thế này nha. Khi mà quý vị gọi vô đó, không expect là tôi sẽ cầm điện thoại, rồi vì tôi sẽ trả lời cái người nào gọi tôi trước, rồi đi từ từ, rồi sau đó tôi phải ở nhà nấu cơm này kia cho vợ rồi đó như tiền.
Yeah.
Rồi sau đó mới trả lời tiếp, chứ quý vị cứ nói ông này có số cell phone mà cũng không chịu bắt nữa. Rồi tại có một lần như tiền biết không, bên gia đình kia chắc cũng quá tội nghiệp đi.
Yeah.
Nói xấu chú tan nát hết, nhưng mà lại để điện thoại on vô văn phòng chú á. Cha này tối ngày không biết đi đâu làm chuyện gì này kia, chú ngồi á, thay vì chú tức giận, chú cười tội nghiệp người ta, tao không hiểu gì điện thoại nhiều đó như tiền.
Dạ.
Thành ra quý vị á, thôi á, có giận tôi cứ nói ít ít thôi, đừng nói nhiều, được không? Dạ. Thì hôm nay thời tiết bắt đầu có mưa, quý vị nhớ chạy trên đường khi mà thời tiết mà ban bấy lâu nay nó khô, mà bỗng nhiên có mưa hơi lai rai, mà quay mưa lớn đó, con đường rất là trơn trượt, tại vì cát rồi bùn trên... cát cho lên nó trở thành bùn, và khi mình thắng nó trơn rất là trơn.
Dạ,
chạy chậm chậm để về nhà có bữa cơm chiều ăn ngon lành, chứ đừng để vô bệnh viện mấy cô y tá đút mình. Ok nhé.
Dạ, cảm ơn chú.
Cảm ơn quý vị.
Chúc chú một buổi chiều thứ năm còn lại thật là bình an, nhiều niềm vui chú nha. Gặp lại chú trong chương trình vào tuần tới. Dạ vâng ạ. Mến chào tạm biệt chú.
Cảm ơn.